Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 17. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua đã nói đến, ở trong tích đức lũy công, phần trích dẫn Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta nói đến cứu người trong cơn nguy cấp của tùy duyên tế chúng. Hôm nay tiếp theo điều phía sau là hưng kiến đại lợi. Phàm là có ích cho xã hội, có lợi ích cho chúng sanh, đây đều là lợi ích chân thật. Nhưng thế nào gọi là đại lợi? Điều này có quan hệ mật thiết với cứu người nguy cấp, đã nói ở phía trước. Hay nói cách khác, có thể cứu giúp chúng sanh nguy cấp là đại lợi. Có thể phòng ngừa đủ thứ tai họa, đó là đại lợi. Giúp đỡ chúng sanh nhất định phải biết phòng ngừa khi họa chưa xảy ra. Làm thế nào mới chân thật biết phòng họa? Cần phải có trí huệ, cần sự hiểu biết phong phú. Thế là chúng ta liền có thể nghĩ đến giáo dục mới là lợi ích lớn nhất. Hãy nhìn từ trên thành quả của nó. Ở Trung Quốc, vào thời xưa, Khổng Lão Phu Tử dùng thân phận bình dân để làm giáo dục. Tuy là đời sống vật chất của bản thân cả đời ngài trải qua tương đối thanh bần, những việc ngài làm thì chân thật là việc tốt. Không những ảnh hưởng thời đại đó, ảnh hưởng lịch sử mãi cho đến ngày nay, sức ảnh hưởng của nó vẫn còn tồn tại. Không những không bị mất đi, mà còn thấy có vẻ như còn dần dần mở rộng. Cần gì thử nghĩ lợi ích như thế nào mà có thể ảnh hưởng đến muôn đời như vậy. Cũng không thấy cái thứ hai nào khác. Chỉ có giáo dục mới có thể tạo ra sự ảnh hưởng sâu xa như vậy. Ở Ấn Độ xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật là một tấm gương tốt, cũng là dấn thân vào công tác giáo dục xã hội. việc mà Khổng Tử và Phật Đà làm là sự việc giống nhau. Sức ảnh hưởng không thể nghĩ bàn như nhau. Bởi vì sự việc này thật sự có thể giúp người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, là có thể tránh được hết thảy tai nạn cho chúng sanh. Thiên tai nhân họa đều có thể ngăn ngừa. Tai nạn do con người tạo ra là có thể phòng ngừa. Mọi người đều đồng ý, đều tin. Nhưng tai họa tự nhiên, chúng ta thường nói là thiên tai, thì cũng có thể phòng ngừa được sao? Nhà Phật nói là có thể. Vì sao vậy? Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tâm người đoan chánh, hành vi đoan chánh. Thì hoàn cảnh sống của chúng ta cũng theo đó mà đoan chánh. Đây chính là nói rõ thiên tai sẽ tùy theo tâm người mà sanh ra biến đổi. Chúng sanh không hiểu rõ cái đạo lý này, ở trong tâm suy nghĩ là niệm ác, việc tạo tác là hạnh ác, thì sẽ chiêu cảm đến biết bao nhiêu thiên tai nhân họa. Cho nên muốn khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, thì biện pháp duy nhất chính là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Vậy là chúng ta biết được hưng kiến đại lợi. Điều quan trọng nhất là giáo dục. Nhưng nền giáo dục này chúng ta cũng phải dùng cách nói của người nước ngoài để nói. Vì người thế gian thường hay mê tín là mặt trăng ở nước ngoài thì sáng hơn. Thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh đã nói, có thể giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 chỉ có Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết Khổng Mạnh. Đây là người nước ngoài nói. Chúng ta từ trong đây liền thể hội được, chỉ có nền giáo dục của Phật Đà và nền giáo dục của nhà Nho mới có thể tạo nên lợi ích lớn nhất. Giúp đỡ tất cả những chúng sanh khổ nạn. Ai đi làm gì? Người giác ngộ phải đi làm. Không có năng lực để làm, nếu có mấy người chí đồng đạo hợp muốn học thì dạy 3 người, dạy 5 người, dạy 8 người, 10 người đều được. Chỉ cần bản thân chân thật hiểu rõ rồi, toàn tâm toàn lực mà làm, quyết không cầu danh vọng lợi dưỡng, nhất định không cầu tự tư tự lợi, chúng ta nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại Dương Lộc Uyển cũng chỉ dạy có 5 người. Khởi nghiệp từ 5 tỳ kheo. Chân thật là vì người khác mà làm lành. Chân thật là thành tựu việc tốt của người, thì tự nhiên có những người chí đồng đạo hợp đến cùng nhau học tập. Cho nên Thế Tôn năm xưa giáo hóa, số người dần dần càng ngày càng nhiều. Chúng ta đọc thấy ở trên kinh điển 1255 người. Đây là lúc Thế Tôn dạy học, lúc học trò đông nhất là có nhiều đến như vậy. Chúng ta thử xem ở Trung Quốc nhiều đời tổ sư dạy học đều là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Địa điểm dạy học không có nhất định, phải xây một cái đạo tràng, xây một ngôi trường học rồi mới có thể dạy học. Vậy thì quá chậm rồi, sẽ không kịp rồi. Tùy lúc tùy nơi nhiệt tâm chỉ dạy. Còn về xây đạo tràng, xây trường học thì tùy duyên. Người chân thật hiểu biết, người chân thật giác ngộ thì không ai mà không cả đời tùy duyên qua ngày. Cho nên tâm trạng của họ thanh tịnh tự tại. Điểm này rất quan trọng. Hơi có một chút tâm phan duyên, có một mảy may tâm tự tư tự lợi, bạn liền có lo nghĩ ngay. Các vị phải biết, lo nghĩ là tạo nghiệp. Ý niệm cực kỳ vi tế cũng là tạo nghiệp, chứ không chỉ là ở hành phi. Chúng ta ở phần trước đã học qua câu chuyện về trọng đạt. Ý niệm cực kỳ vi tế thì đã tạo nghiệp rồi. Nhất định đem ý niệm tự tư tự lợi trừ bỏ tận gốc. Thuần túy chỉ có một ý niệm lợi ích chúng sanh, ý niệm lợi ích xã hội, như vậy mới tốt. Sự tu học của chúng ta trong đời này mới có thành tựu. Tương lai khi ra đi, khi giảng sanh mới tự tại, mới thanh thản. Bản thân mới thực sự là làm chủ được. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Đây mới là cái gọi là đại lợi ích. Phải hiểu rõ. Thứ bảy là xả tài làm phước. Người thế gian không có ai mà không ưa thích giàu có. Đối với sự giàu có này, luôn luôn cảm thấy càng nhiều càng tốt, chưa có lúc nào biết chán. Tiền của tích chứa ở đó, nếu không biết dùng nó, đó là tạo nghiệp rồi, chính là tội lỗi. Ngày nay cái thế gian này còn có biết bao nhiêu nơi có những người dân dùng biên giới xa xôi vẫn đang đói khát, không có quần áo và thức ăn. Chúng ta ở nơi đây thì cứ tích chứa, người khác thì đang chịu đói. Bạn nói thử xem, bạn đang tu đó là phước hay là đang tạo ác? Tài vật, cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta là phải lưu thông. Thì mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên tiền của tuyệt đối không nên tích chứa. Dùng hết rồi thì tốt. Dùng hết rồi không còn nữa là tốt nhất. Không có thì sao? Thanh tịnh rồi, hết việc rồi. Bạn nói thử xem cái đó tự tại biết bao. Dùng tiền của là nhân quả, càng xả càng nhiều, càng nhiều càng phải xả. Xả và được, ý nghĩa của hai chữ này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ. Hai chữ này có hai tầng ý nghĩa ở trong đó. Cái thứ nhất là nói nhân quả. Xả tiền của là nhân, được tiền của là quả báo. Thế nhưng sau khi được tiền của rồi vẫn phải xả, phải đem cái mà bạn có được cũng xả sạch. Trí huệ của bạn liền khai mở. Cho nên xả pháp được thông minh trí huệ. Xả cái gì sẽ được cái đó. Nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta làm đủ dạng thị hiện, ở trong việc thị hiện nhiều nhất, rõ ràng nhất chính là bố thí, chính là xả. Ở trong chương hồi hướng thứ 6 của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thập hồi hướng, ở trong một chương hồi hướng thứ 6 này, chúng ta thử xem, không có cái gì mà không xả. Mọi thứ đều có thể thí xả. Xả thật sạch sẽ. Đó gọi là Phật, đó gọi là Bồ Tát, đó gọi là người chân thật giác ngộ triệt để. Người mê thì lo được lo mất, sống rất đáng thương, cả đời cứ sống trong cái vòng lẫn quẩn của được và mất. Bạn nói đáng thương biết bao. Phật Bồ Tát thì ý niệm được mất không còn nữa, niệm niệm chỉ vì tất cả chúng sanh. Tôi thường nói giúp đỡ tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh phục vụ. Nhưng mà tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bạn vẫn chưa có buông xả, bạn vẫn chưa từ bỏ, thì cái bạn tu được là phước báo thế gian, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu như bạn đem bốn tướng xả hết rồi, như trong kinh Kim Cang nói, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, phát tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn một cách vô điều kiện. Đây là đại thánh xuất thế gian. Người này chính là Phật Bồ Tát. Bất luận thân phận mà họ thể hiện là nam nữ già trẻ, là thuộc loại ngành nghề nào, đều là Bồ Tát hóa thân. Phải biết xả tiền của để làm phước. Tiền của không nên tích chứa, không nên sợ. Tiền của tôi xả hết rồi, ngày mai tôi sống như thế nào đây? Đời sống ngày mai nhất định tốt hơn hôm nay. Bạn không tin thì biết làm sao bây giờ đây? Bạn phải biết cái đạo lý này, phải biết cách làm như thế nào. Điều thứ tám là hộ trì chánh pháp. Chánh với tà là đối lập nhau. Tiêu chuẩn ở trong Phật Pháp, nếu như tương ưng với chân tướng vũ trụ nhân sanh thì gọi là chánh pháp. Trái ngược lại với chân tướng sự thật thì là tà pháp. Nhưng mà chân tướng sự thật này không dễ hiểu. Điều mà ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa đã nói đều là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Phải thường xuyên đọc tụng. Sự tuy là phức tạp, cũng có cương lĩnh, cũng có thể tìm ra đầu mối. Kinh Kim Cang là bộ kinh điển mà người Trung Quốc yêu thích nhất. Lời tuy ít mà ý nhiều, tiện cho việc thọ trì đọc tụng. Cho nên mọi người ưa thích, nhà nhà đều hiểu. Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, chân tướng sự thật là gì? Chân tướng là không có bốn tướng: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Đó là chân tướng sự thật. Nếu như bạn chấp trước nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, vậy thì sai rồi. Tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm chính là nguồn gốc của tất cả tà vải. Phật nói với chúng ta chân tướng sự thật là mộng huyễn bào ảnh. Sự tồn tại của hiện tượng như sương, như điện chớp. Bạn phải hiểu một cách thấu triệt. Bạn thực sự hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, bạn liền được đại tự tại. Vì sao vậy? Hiểu rõ lý rồi, lý minh bạch thì tâm liền an ngay. Chúng ta thường nói tâm an lý đắc. Tâm tại vì sao an vậy? Đạo lý đã hiểu rõ rồi, hiểu minh bạch rồi. Trong tâm kinh vừa mở đầu, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chữ hành đó là gì? Hành là hành vi đời sống. Hành vi đời sống ở trong trí huệ thâm sâu. Chúng ta nói cách khác, đời sống mà Bồ Tát trải qua là đời sống trí huệ cao độ, chính là ý nghĩa câu thứ nhất trong tâm kinh, là trải qua đời sống có trí huệ cao độ. Cho nên chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đây là thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phía dưới là độ nhất thiết khổ ách. Đời sống của người thế gian có khổ, có tai, có nạn. Phật Bồ Tát không có khổ, không có tai, không có nạn. Từ đó cho thấy đau khổ, tai nạn là từ trong mê hoặc mà sanh ra. Tự tại chân lạc là có được từ trong giác ngộ. Từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội ra được khái niệm chính xác của hộ trì chánh pháp. Ý nghĩa của câu này rất sâu, chúng tôi cần phải dùng nhiều thời gian một chút để nói rõ. Việc này quan hệ rất lớn đối với việc đối nhân xử thế tiếp vật trong đời sống và sự tu hành chứng quả của chúng ta. Các vị đồng học, hôm qua giảng đến hộ trì chánh pháp, ý nghĩa một câu này nói mãi không hết. Sự chỉ dạy của Thế Tôn trong 49 năm cũng là một câu này. Rốt cuộc cái gì là chánh pháp? Hộ trì như thế nào? Phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Thuần là một cái tâm thiện, thuần là một cái tâm yêu thương, thuần là một cái tâm lợi ích chúng sanh. Đây chính là chánh pháp. Có thể đem cái tâm này thực tiễn chính là công đức. Ở trong đây có một mảy may ý niệm tự tư tự lợi, thì đã đem chánh pháp phá hoại rồi. Cũng là đem công đức hủy diệt rồi. Đây là điểm chúng ta không thể không nhận thức, không thể không hiểu rõ. Ở trên kinh Phật thường nói tương ưng với nhất niệm, đây là chánh pháp. Nhất niệm chính là tự tánh, nhất niệm là chân tâm. Chân tâm là thuần thiện, là thuần yêu thương, là thuần lợi ích tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không có giả dối, cũng tuyệt đối không có tạo tác. Ở trong giáo học của nhà Phật, vừa bước vào cửa, ở trong điện Thiên Vương, Tứ Thiên Vương chính là biểu pháp dạy chúng ta hộ trì chánh pháp. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, phương Đông là nơi bắt đầu, nơi mặt trời bắt đầu mọc, cũng chính là nói hộ trì chánh pháp bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu làm từ chỗ này, gọi là hộ quốc Thiên Vương. Chúng ta thử suy nghĩ cái hàm nghĩa tên gọi của Ngài. Muốn bảo vệ nước, nhất định trước tiên phải bảo vệ nhà. Không có nhà thì làm gì có nước? Muốn bảo vệ nhà, nhất định phải bảo vệ thân. Không có thân cũng là không có nhà rồi. Cho nên nhà nho dạy người thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc. Nó có trình tự nhất định. Thiên Vương biểu pháp cái hàm nghĩa là tận hết chức trách. Một người sanh đến cái thế gian này đều có chức trách của người đó. Ở trong giáo dục của Trung Quốc nói ngũ luân thập nghĩa. Ngũ luân là nói thân phận địa vị của chúng ta. Bạn ở trong xã hội này, bạn là thân phận gì, địa vị gì? Đây gọi là luân. Nghĩa tức là nghĩa vụ, là việc bạn cần phải làm. Thí dụ bạn ở gia đình, thân phận của bạn là cha. Nghĩa vụ của bạn chính là từ ái. Bạn phải yêu thương con cái của mình, bạn phải yêu thương gia đình mình. Đây là chức trách của bạn. Nếu thân phận của bạn là con cái, thì nghĩa vụ của con cái là phải tận hiếu. Phụ từ tử hiếu, anh nhường em kính. Thân phận là anh, phải hữu hảo thương yêu các em của bạn. Thân phận là em, bạn phải tôn kính đối với các anh chị. Vào thời xưa, đối với những giáo dục này vô cùng xem trọng. Đây là căn bản của làm người. Nhưng mà ở trong giáo dục hiện đại thì không còn nữa. Ở trong nhà thì cha mẹ người lớn cũng không dạy rồi. Trường học cũng không nói đến, xã hội cũng không bàn tới. Thế là thiên hạ đại loạn. Loạn như thế nào vậy? Luân thường loạn mất rồi. Người sống ở thế gian này chỉ ham muốn thọ dụng về vật chất. Thế thì có khác gì so với cầm thú chứ? Con người khác với cầm thú chính là được tiếp nhận qua sự giáo dục của Thánh Hiền. Giữa người với người với nhau có thể tương thân, tương ái, chung sống hòa mục. Đây là thành quả của giáo dục. Hiện nay không có người dạy rồi. Ở trong Phật Pháp còn có một ít. Nói thật ra, hiện nay trong cửa Phật, đối với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, lời giáo huấn của Tổ sư Đại Đức thì cũng dần đã quên lãng rồi. Tuy hình tượng còn đó, mà ý nghĩa không có người biết. Cho nên hộ trì chánh pháp trước tiên phải hộ trì chính bản thân chúng ta. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Nhà Phật nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phải bắt tay từ chỗ này. Tâm của chúng ta không chân không thành, lừa gạt dối trá, đây là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tuy trước mắt có thể được một chút lợi nhỏ, nhưng quả báo là ở địa ngục, thật không đáng. Hôm qua Bắc Kinh có điện thoại cho tôi, nói ở Đông Bắc có một số người xuất gia giả mượn danh nghĩa của tôi để quyên góp ở bên đó. Đã quyên được không ít tiền, nghe nói khoảng vài 3 triệu. Nói là tôi muốn đến bên đó xây đạo tràng, muốn về bên đó để truyền giới. Vị pháp sư này tôi không biết, ông ấy có thần thông sao? Thần thông thì cũng làm sai rồi, tôi không hề có ý niệm này. Tôi cả một đời không có đạo tràng của riêng mình, cả đời đều là ở đạo tràng của người khác. Năm nay 73 tuổi rồi, tôi còn muốn xây đạo tràng sao? Đâu có cái chuyện ngốc này chứ. Tôi cả đời không làm trụ trì, không truyền giới, học theo Ấn Quang Pháp Sư, không đi quyên tiền của người, không đi hóa duyên với người. Mấy mươi năm như một ngày, đâu có chuyện đến tuổi về chiều rồi mà còn làm cái việc hồ đồ này chứ. Cho nên hy vọng đồng tu các nơi phải hiểu rõ, phải sáng tỏ, không nên để bị người ta lừa gạt. Phàm là người đặt điều sinh sự, các bạn đem tiền đi cúng dường họ là cúng dường cho họ, chứ không liên quan gì đến tôi. Tôi ở nơi đây, đồng tu các nơi từ hải ngoại đến, hầu như ngày nào cũng có. Tiền họ cúng dường cho tôi, ngay cả phong bì đó tôi còn không nhìn đến, hết thảy đều chuyển giao cho thôn Chi Đà. Tôi cũng không biết trong những phong bì đó có bao nhiêu tiền, đều do họ mở phong bì ra, do họ xử lý hết. Cho nên hy vọng các vị đồng tu hiểu rõ, không nên bị người khác lừa gạt. Tôi không có chỗ để dùng tiền, tôi cần tiền để làm gì chứ? Cái gì cũng không cần. Hy vọng mọi người giữ tâm tốt, làm việc tốt là tốt rồi. Cho nên người học đạo, đặc biệt là người học Phật, học Phật là học giác ngộ, học chân thành, học thanh tịnh, học bình đẳng giác, học từ bi. Từ bi việc đầu tiên, bạn phải yêu quý chính mình, phải gìn giữ thiện tâm của mình, gìn giữ thiện hạnh của mình. Đây mới gọi là hộ trì chánh pháp. Bảo vệ như thế nào? Bắt tay từ đâu vậy? Tôi thường nói, nhất định phải buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi, buông bỏ ý niệm khống chế, chiếm hữu đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, thì tâm của bạn liền thanh tịnh. Tâm chân thành của bạn, chân tâm liền hiển lộ ra. Nếu như còn có một mảy may cái ý niệm này, thì bạn đã sai rồi. Cái tâm mà bạn dùng là vọng tâm, là giả dối, không phải chân thật. Phật Bồ Tát dùng cái tâm thuần chân để đối đãi với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Cái tâm thuần chân, tình thương yêu thuần chân, lợi ích đại chúng thuần chân. Tại vì sao họ làm như vậy? Họ giác ngộ rồi, họ sáng tỏ rồi. Tất cả chúng sanh là chính mình. Có một số người tìm tôi viết chữ tặng họ, tôi cũng thường hay viết, viết một câu: khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Người này chính là Phật Bồ Tát. Phàm phu không biết cái chân tướng sự thật này. Ở trong đây phân ra ta người, làm những việc tổn người lợi mình, việc hồ đồ. Tâm mê hoặc thì làm việc hồ đồ, đây gọi là phàm phu. Không biết được chân tướng sự thật. Đây là Phật ở trên kinh điển thường hay cảm thán là kẻ đáng thương xót. Loại người nào đáng thương vậy? Là loại người này đáng thương, không biết chân tướng sự thật. Cho nên hộ trì chánh pháp, việc đầu tiên là phải biết chân tướng sự thật, phải hộ trì tánh đức của chính mình. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, phải thật sự làm đến được tận hết trách nhiệm. Chư Phật Bồ Tát đã làm mẫu mực tốt nhất, mô phạm tốt nhất cho chúng ta. Thứ hai là Nam Phương Trì Quốc Thiên Vương. Nam Phương là tượng trưng trí huệ quang minh, thiên tài đồng tử 53 tham. Phương hướng đều là ở phương Nam. Cái phương Nam nó không phải là phương hướng thật sự, không phải phương hướng Đông Tây Nam Bắc, nó là phương hướng của trí huệ. Ở Trung Quốc nói ngũ hành, phương Nam là hỏa, hỏa tượng trưng cho ánh sáng. Thì tri thức sống ở đâu vậy? Sống ở phía quang minh tươi sáng đó. Cho nên mỗi vị thiền tri thức đều ở phương Nam. Chúng ta phải hiểu rõ, đó không phải là phương Nam thật sự. Nơi mà một người có trí huệ cư trú thì nơi đó gọi là phương Nam. Nó là lấy cái ý nghĩa này. Tăng trưởng Thiên Vương, bạn thử nghĩ tên của Ngài. Hy vọng trí huệ chúng ta ngày ngày tăng trưởng là lấy cái ý nghĩa này. Đây là hộ trì chánh pháp. Đông Phương Thiên Vương cầm trên tay là cây đàn tỳ bà, là biểu pháp. Hoàn toàn không phải Ngài ưa thích ca hát, không nên hiểu sai. Đại biểu cho ý gì vậy? Đại biểu cho ý nghĩa trung đạo. Nho gia Trung Quốc gọi là Trung Dung, nhà Phật gọi là Trung Đạo. Tỳ bà là nhạc cụ dùng dây. Chúng ta biết dây chùng thì đàn không ra tiếng, nếu căng quá thì nó sẽ bị đứt, phải chỉnh đến vừa đủ thì âm sắc sẽ rất hay. Chính là nói với chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật phải làm đến vừa đủ tốt, không nên quá mức, cũng không nên chưa đủ. Hiểu được trung đạo, dùng trung. Trung nó mới hòa, không trung liền bất hòa. Hòa mới có thể hợp tác, là hòa hợp. Bất hòa làm sao có thể hợp tác được chứ? Cho nên nó biểu thị cái ý này. Thiên vương Nam Phương cầm trên tay là kiếm. Kiếm biểu thị cho trí huệ. Kiếm huệ để đoạn phiền não là lấy cái ý nghĩa này. Thiên vương phương Tây, phương Bắc giảng ra là phương pháp, cách thức làm thế nào có thể đạt được hộ pháp, làm tốt công việc hộ pháp, làm thế nào khiến trí huệ của mình tăng trưởng. Phía dưới dạy cho chúng ta phương pháp cụ thể. Thiên vương phương Tây gọi là quán mục. Bạn thử suy nghĩ cái ý nghĩa này. Quán mục là dạy chúng ta xem nhiều. Người hiện nay gọi là tham quan, xem nhiều. Thiên vương phương Bắc là đa văn. Hai vị thiên vương này dạy cho chúng ta là phải xem nhiều, nghe nhiều. Phải hiểu biết rộng. Mấy hôm nay ban trị sự tôn giáo của Singapore đã tổ chức triển lãm liên hiệp chính tôn giáo. Đây có lẽ ở trên toàn thế giới vẫn là lần đầu tiên. Trước đây chưa từng thấy, cũng chưa nghe thấy bao giờ. Để cho chúng ta có cơ hội được tiếp xúc một cách thuận lợi đối với mỗi tôn giáo, chúng ta xem nhiều, nghe nhiều, nhận thức nhiều, hiểu nhiều về họ, mới có thể hòa mục mà hợp tác. Xã hội mới tốt lành, hòa thuận. Tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau, chúng ta làm sao thực sự thực hiện được tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng tồn tại, phát triển. Singapore thực tiễn theo đường lối này rồi. Tôi mấy hôm nay các đồng tu giảng kinh, tôi không có cách gì đi nghe được, do tôi phải đi thăm hỏi thật nhiều tất cả các tôn giáo, hiểu nhiều về họ, nhận thức nhiều về họ. Đây là giáo dục, giáo dục tôn giáo. Đồng thời chúng ta phải giới thiệu Phật giáo cho họ. Xã hội đa nguyên, biến hóa khôn lường. Quản mục thiên dương cầm trên tay là rồng, hoặc giả là rắn. Rồng rắn đều giống nhau. Rồng rắn biểu thị cái gì? Biểu thị sự biến hóa, thiên biến vạn hóa. Đây là nói rõ xã hội thiên biến vạn hóa. Bạn phải nhìn thấy rõ ràng. Ở trong biến hóa còn có nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Trên tay có ông cầm rồng, tay kia thì cầm viên ngọc châu. Viên ngọc châu đó chính là nguyên tắc bất biến. Phải nắm cho vững vàng, bạn mới có thể ứng phó với xã hội nhiều biến đổi. Nó là cái ý nghĩa này. Bạn nói xem hay biết bao. Thiên vương phương Bắc cầm trên tay là cái lọng. Lọng là đại biểu cho cái gì? Phòng ngừa ô nhiễm. bạn tiếp xúc xã hội đa nguyên biến hóa, dứt khoát không thể ô nhiễm. Ô nhiễm thì là sai rồi. Ở trong xã hội phức tạp mà gìn giữ được thanh tịnh bình đẳng giác, lộng là cái ý nghĩa này. Đây gọi là hộ pháp. Không phải bảo chúng ta không tiếp xúc. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, tuy nhiên giữ vững sự thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi của chính mình, đó thực sự là biết hộ pháp. Quyết định không bị ô nhiễm. Sao gọi là ô nhiễm vậy? Tự tư tự lợi. Tổn người lợi mình, tham sân si mạng, cái ý niệm này là ô nhiễm. Chúng ta ở trong tất cả hoàn cảnh nhân sự, tất cả hoàn cảnh vật chất, vĩnh viễn xa lìa những thứ ô nhiễm này, thì tâm của bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Như vậy mới có thể thật sự hộ trì chánh pháp. Chánh pháp các vị nhất định phải biết, Phật pháp là chánh pháp. Ngoài Phật pháp ra, có phải là chánh pháp không? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Ở trên Kinh Đại Thừa cũng thường nói, có pháp nào không phải là Phật pháp? Giác ngộ rồi thì pháp pháp đều là Phật pháp. Cho nên nói Phật pháp rộng lớn vô biên, thường nói là Phật pháp vô biên. Nếu như bạn nói rằng Cơ Đốc giáo không phải là Phật pháp, vì Cơ Đốc giáo chính là ranh giới của Phật pháp, nó có ranh giới rồi, vì sao có thể nói là vô biên được chứ? Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, tối hôm qua chúng ta là Do Thái giáo, hôm nay là Bái Hỏa giáo. Nếu như nói nó không phải là Phật pháp, vì Phật pháp đã có giới hạn rồi, vậy thì Phật pháp làm sao có thể nói là vô biên được chứ? Phật pháp vô biên, sau đó chúng ta mới biết tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi chủng tộc thấy đều là Phật pháp. Ý nghĩa của Phật là giác ngộ. Bạn hiểu minh bạch, bạn hiểu rõ ràng rồi, liền gọi là Phật pháp. Bạn chưa có hiểu rõ ràng, đó gọi là thế gian pháp. Phật pháp rõ ràng minh bạch liền gọi là Phật pháp. Kinh điển Phật giáo bày ngay trước mắt chúng ta, bạn không hiểu rõ, không sáng tỏ gì nó thì đây vẫn không phải là Phật pháp. Cho nên đối với người mê hoặc không hiểu biết, hãy hỏi họ một câu, pháp nào là Phật pháp? Không có pháp nào là Phật pháp. Giác ngộ rồi thì pháp pháp đều là Phật pháp. Người giác ngộ rồi không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái gì cũng đều không phải là Phật pháp. Không có cái gì là Phật pháp cả. Xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì pháp pháp đều là Phật pháp. Đây là Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói, chúng ta phải biết. Chúng ta ngày nay bố thí cúng dường các tôn giáo khác, có rất nhiều người lấy làm lạ. Tại vì sao họ lấy làm lạ vậy? Họ là phàm phu, họ không có Phật pháp, họ không hiểu Phật pháp. Có rất nhiều người hỏi tôi, Pháp Sư à, tại vì sao Thầy lại đem số tiền này cúng dường những tôn giáo khác vậy? Tôi bảo tôi không có cúng dường tôn giáo khác. Tại vì sao Thầy không cúng dường Phật giáo? Tôi nói tôi là cúng dường Phật giáo đó chứ. Họ nói rõ ràng nó là Hồi giáo, Islam giáo, Ấn Độ giáo mà. nó đều là Phật giáo. Do bản thân bạn chưa thấy rõ ràng, hết thảy đều là Phật giáo cả. Ở trong Phật giáo có tông có phái, bạn có biết hay không? Biết. Phật giáo có 10 tông phái, đó đều là tông phái của Phật giáo mà. Thần mà họ tôn thờ, Thượng Đế mà họ tôn thờ, trong đó đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Nhà Phật chẳng phải thường nói, bạn thử xem Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng hóa thân trong phẩm Phổ Môn, cần dùng thân gì để độ thì liền dùng thân đó. Cần dùng Cơ Đốc giáo để độ được, Ngài liền hiện thân Cơ Đốc giáo. Cần dùng thân Thượng Đế mà độ thì Ngài liền hiện thân Thượng Đế. Đều là chư Phật Như Lai. Trên Kinh Vô Lượng Thọ có một câu nói: nhất thiết giai thành Phật. Chữ nhất thiết này có bao gồm họ ở trong đó không? Hết thảy đều bao gồm rồi, tất cả đều thành Phật. Bạn xem cái ý nghĩa này sâu rộng biết bao, viên mãn biết bao. Tâm lượng nhỏ chia ra ta người, bạn vĩnh viễn không thể thành tựu. Không những chứng quả, bạn không có phần, mà khai ngộ cũng không có. Tự chính mình đã làm chướng ngại cho chính mình rồi. Chúng ta cần phải giác ngộ, cần phải hiểu rõ. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.